This is KBDT, Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Hòa Tĩnh xin được chào quý vị. Và bây giờ mời quý vị chúng ta cùng trở về với chương trình Đất Lệ Quê Thói ngày hôm nay. Xin được Hầu gửi đến cho quý vị về cái phần gây dựng con cái từ lúc mới sanh ra. Như quý vị thấy qua rất là nhiều những cái biến đổi đến cái lúc mà cái việc mà dạy học ngày xưa cũng như là ngày nay, chúng tôi cũng đã quá trình bài rồi thi cử xưa nay ra làm sao. Và bây giờ chúng ta lại đi tiếp về cái vấn đề thi cử của ngày xa xưa. Như quý vị thấy, của ngày xa xưa cũng có thi hương, thi hội và thi đình mà mình cũng đã nói xong phải không thưa quý vị. Và trong cái phần cuối thì chúng ta cũng đã xin nói thêm về cái đời vua Quang Trung thì thi đình có dùng cái chữ nôm, nhưng mà tiếc thay cái lễ này nó không được nhà Nguyễn giữ lại phải không thưa quý vị. Và bây giờ tiếp theo thì đó là nền học mới với người Pháp như thế nào. Vâng, thưa quý vị, cái việc mà thi cử với các văn bằng trên nó tồn tại cho đến năm Khải Định Tam Niên, tức là năm 1918, và từ đó một nền học mới của người Pháp Ấn Định được đem thi hành một cách khéo léo từ từ. Lúc đầu thì chính quyền Pháp Việt chia cái việc học ra làm ba bậc, đó là bậc ấu học, bậc tiểu học và bậc trung học mà thôi. Cái ấu học là thực hiện tại những cái làng xã với các trường do chính quyền lập nên. Thì các trường này vẫn dạy Hán tự, xong có dạy kèm thêm quốc ngữ. Học hết cái bậc ấu học thì học sinh phải đi thi, và cái bằng của bậc ấu học vẫn gọi là bằng tuyển sinh như cũ. Cần nói thêm là song song với các trường của chính quyền thì vẫn còn có các ông đồ dạy Hán tự cho các trẻ em ở các làng, các xã cái lúc đó. Tại các trường ở phủ, ở huyện thì dạy cái chương trình của bậc tiểu học. Các học sinh có bằng tuyển sinh được theo học các trường này. Chương trình thì vẫn dạy Hán tự kèm thêm quốc ngữ nhưng mà học rộng hơn. Ngoài tứ thư, ngũ kinh thì có dạy thêm là nam sử và những cái giờ mà dạy chữ Pháp tình nguyện. Học hết cái bậc tiểu học thì học sinh được thi bằng tiểu học và vẫn gọi là bằng khóa sinh. Các khóa sinh theo học lên cái bậc trung học tại các trường tỉnh do các đốc học điều khiển vẫn dạy chữ Hán và chữ quốc ngữ nhưng mà có pháp văn bắt buộc. Học hết cái bậc này thì các khóa sinh của thi của cái kỳ thi thí sinh ngoài ba cái bậc học mà chúng tôi vừa mới nêu trên thì người Pháp có mở thêm các trường khác như sau đây. Đó là trường Hậu Bổ lúc bấy giờ ở ngoài Huế cũng như là trường Sĩ Hoạn ở Hà Nội để mà đào tạo những cái quan lại hành chánh và học chánh. Các học sinh được tuyển theo học ở các trường này. Trường Quốc học ở Huế và trường Bảo Hộ ở Hà Nội là để dạy chữ Pháp và để đào tạo các công chức cho các công sở của người Pháp. Lại phải kể thêm lúc bấy giờ các trường tiểu học Pháp Việt được mở tại các tỉnh song song với trường dạy chữ Hán để mà học sinh học chữ Pháp và chữ Việt bắt buộc có dạy thêm chữ Hán. Học hết chương trình tiểu học Pháp Việt thì các học sinh qua cái kỳ thi bằng cơ thủy sau thì gọi là bằng tiểu học Pháp Việt. Đậu bằng cơ thủy thì học sinh được dự thi tuyển vào trường Quốc học hay hoặc là Bảo Hộ cùng với là các thí sinh của cái chương trình Hán học. Hán học và Pháp Việt học đi đôi như vậy trong một cái thời gian. Rồi vì cái sự ứng dụng với đời, cái nền Pháp Việt học nó tồn tại mà loại hẳn cái nền Hán học lúc trước đi vào tàn cuộc, thưa quý vị. Lúc này thì người Pháp mới áp dụng cái chính thức cái nghị định tổ chức việc giáo dục của toàn quyền Đông Dương ký của ngày 21 tháng 12 năm 1917. Thì cái việc học được phân chia rõ rệt, đó là bậc tiểu học, bậc trung học, bậc đại học, bậc tiểu học, thì với ba cái cấp sơ học, tiểu học và cao đẳng tiểu học. Bậc trung học thì giống như vậy, bậc đại học cũng vậy, và có một bậc nữa đó là bậc công nghệ học. Bắt đầu cái bậc tiểu học và là cái cấp sơ học với cái bằng văn bằng là sơ học yếu lược, rồi sau đó mới đến cái cấp tiểu học với cái bằng là sơ học Pháp Việt hay hoặc là cơ thủy. Cao nhất của bậc tiểu học đó là cấp cao đẳng tiểu học với cái bằng thành chung, còn gọi là cái bằng cao đẳng tiểu học của ngày xưa. Và trên cái cấp cao đẳng tiểu học là cái bậc trung học đó. Thì cái hạn học đó là 3 năm thi bằng tú tài bản xứ để mà phân biệt với lại cái bằng tú tài Pháp của cái chương trình học tiếng Pháp. Bằng tú tài bản xứ thì có hai phần, thưa quý vị, tú tài 1 và tú tài 2. Đó. Chương trình dạy bằng Pháp ngữ có Việt ngữ, kể là một sinh ngữ. Đó. Các học sinh đậu xong cả hai cái phần tú tài thì được vào học đại học. Và nói về đại học thì đại học mở tại Việt Nam từ năm 1919, và lúc đầu chỉ là những cái trường cao đẳng để đào tạo các nhân viên chuyên môn cho chính quyền thống trị. Về sau thì mới mở các trường như trường luật khoa, y khoa và dược khoa đại học. Mãi tới năm 1938 thì mới có mở thêm các trường nông lâm và công chính, và sau đó thì mới có trường khoa học. Cùng với việc học chữ thì người Pháp có mở những cái trường công nghệ thực hành tại các thủ phủ hay hoặc là ở một vài tỉnh lớn, gọi là trường bách nghệ, nhằm đào tạo một số thợ thuyền có chuyên môn. Trong lúc mà cái nền học bản xứ được tổ chức như vậy thì người Pháp vẫn có một cái nền học Pháp riêng cho trẻ em Pháp học, cho trẻ Pháp học. Nhưng mà một số các trẻ Việt cũng xin được vào học các trường này, có đủ các bậc từ tiểu học đến hết cái bậc trung học với cái bằng tú tài. Các trường Pháp này, mặc dầu người Pháp đã rút khỏi Việt Nam từ năm 1954, nhưng mà vẫn còn tồn tại hoàn toàn cho tới năm 1967, là năm mà bắt đầu các lớp tiểu học Pháp bị bãi bỏ đối với trẻ con Việt Nam. Và dần dần thì từ năm 1968 thì các lớp trên sẽ được bãi dần, bắt đầu từ năm đầu tiên của cái bậc trung học, tương đương với cái lớp đệ thất của các trường Việt Nam. Quý vị, quý vị đang đến với chương trình Đất Lệ Quê Thói, và Hoàng Tĩnh đang gửi cho quý vị nghe phần cuối của cái nền học mới của người Pháp như thế nào, và còn cái học chế ngày nay ra làm sao. Xin được mời quý vị. Người Pháp rút khỏi Việt Nam năm 1954, học chế của ta được tổ chức lại cùng với lại cái sự thu hồi của nền độc lập, và hiện nay có 4 bậc với các kỳ thi, các văn bằng cho mỗi bậc. Bậc tiểu học thì các học sinh phải thi lấy cái bằng gọi là bằng tiểu học. Bậc trung học thì chia làm đệ nhất và đệ nhị cấp, tức là trung học đệ nhất cấp và trung học đệ nhị cấp. Học sinh đệ nhất cấp học 4 năm và thi lấy cái bằng trung học đệ nhất cấp. Học sinh học đệ nhị cấp học 3 năm và thi cái bằng tú tài. Có hai cái phần, gọi là phần tú tài 1 và tú tài 2. Đó là nói về bậc tiểu học, bậc trung học đệ nhất và đệ nhị cấp. Tiếp theo đó là cái bậc đại học. Thì cái bậc đại học dành cho các học sinh đã đậu xong tú tài 2 và theo học cái bậc đại học. Các học sinh được gọi là sinh viên. Đó. Tốt nghiệp bậc đại học là bằng cử nhân hay hoặc là bằng kỹ sư. Bậc cao học dành cho các học học sinh, các sinh viên đã đậu được cái bằng cử nhân tốt nghiệp bậc cao học là cái bằng gọi là bằng tiến sĩ. Cùng với lại các bậc học ở trên thì chính phủ Việt Nam lúc bấy giờ cũng có mở các trường kỹ thuật để mà dạy nghề, các trường mỹ thuật và các trường cán sự chuyên môn nữa. Và thưa quý vị, ngày xưa cũng như ngày nay, cái bậc làm cha làm mẹ ai cũng muốn cho con hay và gây dựng cho con nên người, nhất là mong cho con trở thành những người có địa vị, có học thức. Bởi vậy ai cũng muốn cho con cái của mình là đi học, mà phải đi học cho đến lúc thành tài. Cái đứa trẻ phá ngang chỉ vì chúng quá dốt kém đó, hay hoặc là vì hoàn cảnh gia đình bắt buộc, nhưng mà dù có phá ngang thì bố mẹ cũng cho đứa trẻ đi học nghề hoặc là tập tành làm ăn buôn bán. Và nói về cái vấn đề này thì chúng tôi xin được nói đến cho quý vị nghe về cái vấn đề tập nghề ngày xưa như thế nào. Ngày xưa ta có câu ruộng bề bề không bằng nghề trong tay, và sách cũng có cái chữ rằng là vạn khoản lương điền bất như bạc nghệ. Qua mấy câu trên thì ta thấy rằng dân ta ngày xưa nếu mà trọng văn học, nếu mà nhiều người theo dõi cái theo đòi cái nghiệp mà bút nghiêng á, không phải là ta rẻ khinh những cái nghề nghiệp khác. Cha mẹ gây dựng cho con, nếu mà không thể cho con học hành mà gọi là học hành đến nơi đến chốn, tất là phải nghĩ đến cái việc mà cho con tập lấy một cái nghề để mà mai sau làm cái kế cho cái vấn đề gọi là sinh nhai. Nước ta ngày xưa không có cái trường dạy nghề, nhưng mà các người thợ đều nhận các trẻ tập việc để có người giúp đỡ trong những cái công việc vặt. Nhất nghệ tinh, nhất thân vinh. Ta chỉ cốt cho con cái học nghề không nề hà, đó là nghề vất vả nhiều hay hoặc là vất vả ít. Và dù con cái có bị cực nhọc thì chính nhờ cái sự cực nhọc thì chúng sẽ nên người. Đó là cái vấn đề chúng tôi khởi đầu cho cái gọi là tập nghề. Còn những cái nghề nghiệp tại nước ta thì có thể chúng ta xếp theo tứ dân. Thưa quý vị, xếp theo cái tứ dân đó là sĩ, nông, công và thương. Nhưng mà trong mỗi cái hạng này đều phân ra rất là nhiều những cái ngành khác nhau. Sĩ thì có nho, y, lý, số. Những người mà theo học cái nghiệp văn cho đến thành đạt, đổ ông nghè hay hoặc là ông cống, đứng đầu hàng nho, rồi đến các ông đồ, để mà ông đồ này sẽ dạy trẻ, là cũng phải xếp vào cái hàng nho. Các ông khóa, ông tú làm nghề bán chữ, không phải là bằng cách dạy trẻ mà bằng cách là nghĩ và viết những cái bức trướng đối, những cái bài văn viếng, văn tế, văn mừng, văn chúc, vân vân. Và cả chính những cái nho sĩ mở hàng đối trướng nữa. Còn nhiều hạng nho có cái hạng được xã hội trọng vọng, và cũng có cái hạng là bị xã hội coi thường và có khi là khinh rẻ, như là hạng nho lại tại các công môn đã dùng chữ nghĩa để mà bài đặt đơn từ xuôi nguyên dục bị, đã dùng chữ nghĩa để ăn không mà nói có, vân vân. Thì sau cái hàng nho đó là cái hàng y. Hàng y tức là những cái người mà theo đuổi, người ta kêu là theo đuổi một cái nghiệp thuốc. Muốn học cái nghề thuốc ngày xưa thì cần phải thông chữ nghĩa để mà đọc tên các vị thuốc, để mà viết theo các đơn thuốc ra được. Muốn cho con trở thành ông lang đó, thì để mà theo đuổi cái y nghiệp thì trước hết ngày xưa bố mẹ phải cho con đi học cho thông văn tự, sau đó thì mới tìm đến một vị danh y để mà xin cho con của mình được vào làm đệ tử. Và nếu mà cái vị danh y này mà chấp nhận đó, thì bố mẹ của đứa trẻ sẽ sửa lễ đến nhà cái vị lương y đó, gọi là một cái lễ gọi là lễ nhập môn. Thì vị lương y này sẽ làm một cái lễ gọi là lễ thánh sư nghề thuốc và cáo gia tiên trước khi mà thu nhận đứa nhỏ. Thường á, để học cái nghề làm thuốc thì đứa trẻ ít nhất phải 15 tuổi trở lên mới có đủ trí khôn để mà lĩnh hội hết những cái sự tế nhị của cái nghề này. Thì lúc đầu, thưa quý vị, lúc đầu thì đứa nhỏ tập nhận diện các vị thuốc và phải học theo cái sách dược tính của mỗi vị thuốc, và sau đó thì học những cái bài thuốc chữa cho cái mỗi cái bệnh, rồi sau cùng thì mới mới tập để mà bắt mạch rồi kê đơn. Học nghề thuốc rất là khó khăn, bởi vì sai một ly thì đi một dặm mạng người ở trong cái chén thuốc ở ngày xưa. Nước ta thì hàng có những cái bậc danh y như là Hải Thượng Lãng Ông, tiếng tăm vang lừng không những riêng ở trong nước mà các nước láng giềng như là Trung Hoa, Nhật Bản cũng đều biết tiếng ông, đó là danh y Hải Thượng Lãng Ông. Xếp sau cái hàng y đó là lý, thưa quý vị, lý ở đây là những cái thầy địa lý, những cái thầy mà dùng kinh truyện mà đoán mọi việc cho mọi người. Sau lý thì đến số, và đây chỉ là những cái ông thầy bói toán đoán số mệnh của mọi người. Trong ngành số chính cũng chia ra làm rất là nhiều nghề, như là xem bói dịch, đoán tử vi, đoán hà lạc lý số, xem tướng, xem chiết tự, vân vân. Hạng sĩ với bốn cái ngành nho, y, lý, số được coi là cái ngành mà đứng đầu trong cái tứ dân, thưa quý vị, đó là cái hạng sĩ đó. Sau sĩ thì đến cái hạng ta kêu là cái hạng nông. Hạng nông thì với cái ngành gọi là ngư, tiều, canh, mục, đó là cái hạng nông. Ngư đó là cái nghề đánh cá, nhưng mà phải kể gồm cả các nghề khác liên quan tới như là muối cá, làm mắm, vân vân. Sở dĩ cá cũng xếp vào cái hạng nông bởi vì chính cá cũng ở đồng ruộng mà ra. Rồi tiếp theo, để coi coi. Hạng sau hạng sĩ là hạng nông, trong cái hạng nông thì có các ngành ngư, tiều, canh, mục. Ngư là cái nghề cá, còn tiều là cái nghề đốn củi, thưa quý vị, đốn củi, đốt than này nọ nó. Còn canh tức là cái nghề trồng trọt đó, như là làm ruộng, trồng cây, và cả cái nghề tầm tan, nghề hàng sáo cũng xếp vào cái ngành canh. Và cũng kể là canh trong tất cả những cái nghề nào mà có liên quan tới cái việc trồng trọt hay hoặc là tới các vấn đề về hoa màu, vân vân. Tiếp theo đó là cái mục đó. Mục đó là cái nghề chăn nuôi, đó, ngư, tiều, canh, mục. Đó. Mục đó là cái nghề chăn nuôi, nuôi súc vật dùng cho cái việc cày cấy như là nuôi các súc vật khác. Bốn cái ngành ngư, tiều, canh, mục xếp hàng nông, bởi vì ít nhiều gì thì cái nghề nghiệp của các ngành này cũng trông chờ vào cái đất cát, và dù đó là đốn củi ở trên rừng, nuôi súc vật ở cánh đồng, đánh cá ở hồ ao, hay hoặc là trồng trọt cày cấy ở ruộng vườn đó. Thì thưa quý vị, sau nông là đến cái hạng công tức là cái hạng thợ thuyền. Thì kể ra thì ta có thể phân chia các nghề tùy theo cái vật liệu sử dụng, đó là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Và cái nghề kim hoàng, cái nghề thợ rèn, cái nghề đúc đồ đồng, vân vân, là những cái nghề sử dụng kim liệu đó. Cái nghề thợ mộc, cái nghề thợ tiện, cái nghề thợ chạm, nghề đan rổ rá, nông niêu, vân vân, là những cái nghề sử dụng mộc liệu. Nghề chở đò, sống trên sông nước, là nghề đốt than, nghề rèn, nghề đúc, nó dùng đến lửa. Nghề đất nấu, nghề nung vôi, nung gạch, nghề thợ hồ, vân vân, cũng dùng đến đất, phải không thưa quý vị? Tuy lấy ngũ hành là để phân biệt các nghề, nhưng mà nhiều nghề cần đến hai trong cái ngũ hành, như là thợ rèn cần cả đến lửa lẫn sắt, nghề đắp tường thì cần cả đến nước lẫn đất, vân vân. Đứng sau cùng trong tứ dân đó là thương. Thương là để chỉ những cái người mà buôn bán. Buôn bán thì có người buôn tại chỗ, có người đi xa về gần, có người buôn lớn, có người buôn nhỏ ha. Gây dựng cho các con thì cha mẹ thường tùy vào cái hoàn cảnh của mình, tùy vào cái sự thông minh khéo léo của con, và cũng tùy theo cái sự quen biết của mình mà sẽ gửi các con đi học nghề để cho thích hợp cũng như là thuận tiện. Trừ những cái nghề trong cái hạng sĩ thì đứa nhỏ cần phải có học hành chữ nghĩa ít nhiều. Còn các nghề khác thì cái sự biết chữ cũng không có cần thiết cho lắm. Đó, ngày xưa thì thợ thuyền ta thường hợp thành từng bọn. Muốn cho con học nghề gì thì bố mẹ phải nhờ người đứng đầu một bọn thợ nhận cho để mà mới được đi học trong cái nghề đó, thưa quý vị. Thank you. Và kính quý vị, đang đến với chương trình Đất Lề Quê Thói, mà chúng ta đang ở trong cái phần tập nghề của ngày xa xưa, cũng là quá trời phải không thưa quý vị, khi mà chúng ta nói là sĩ nông công thương thì sĩ nó có cái gì, nông có cái gì, công có cái gì và thương có cái gì ha. Đó thì chúng ta tiếp theo thì chúng ta nói về cái phó cả, từ cái phó cả tức là cái đứng đầu một cái bọn thợ, thì có một cái ông phó cả, người này điều khiển toàn thể cái bọn thợ và có quyền nhận các phó nhỏ, tức là các trẻ em tới để mà xin tập việc, để mà học nghề. Ông phó cả phải lo nhận công việc cho cả cái toán thợ làm. Đó, giúp việc cho ông phó cả là có các ông phó 2, phó 3, những cái đứa trẻ mà tới tập việc gọi là phó nhỏ. Đó, cái lúc đầu thì các phó nhỏ làm những cái công việc nhỏ lặt vặt, và kể từ khi mà bắt đầu đi tập việc là các phó nhỏ đã phải được ông phó cả nuôi ăn. Và khi mà các phó nhỏ này đã biết nghề rồi thì các phó cả có thể tùy tiện trả cho ít nhiều tiền công. Những cái bọn thợ thường ít khi có cái cửa hàng như ngày nay lắm. Họ đi tìm kiếm công việc tại các nhà trong làng, mỗi khi mà trong làng hay hoặc là trong các làng lân cận có cái công việc nào mà công việc cần làm, họ phải đi tìm các ông phó cả. Ai đã từng ở vùng quê chắc hẳn đã thấy từng bọn thợ mộc, từng bọn thợ hồ dắt nhau đến các nhà lĩnh việc, các nghề khác cũng vậy. Có bọn thợ đất đấu đi nhận đào ao, đào móng, thì có bọn thợ xẻ thì đi nhận xẻ gỗ, vân vân. Cũng có nghề cần phải có cửa hàng nhất định như là thợ chạm, thợ sơn hay hoặc là thợ mai. Tuy vậy thì vẫn có các ông phó cả và các ông phó phụ và những cái người mà tập việc vẫn được gọi là phó nhỏ. Cái việc tập nghề ngày nay thì như thế nào thưa quý vị? Ngày nay thì chính phủ có các trường dạy nghề, đó là các trường công nghệ và các trường kỹ thuật. Ngoài ra lại có các lớp dạy nghề của Bộ Lao động đào tạo các thợ của các ngành. Với sự tiến bộ của khoa học thì nước ta có thêm nhiều nghề mới và có nhiều nghề không dạy ở các trường công nghệ và kỹ thuật, cũng như là không dạy ở các lớp dạy nghề của Bộ Lao động. Cho nên vẫn còn rất là nhiều em phải tìm học nghề tại các trường thợ, các xưởng thợ hay hoặc là tại các phó cả như ngày xưa. Và nói về cái buôn bán thì chúng ta cũng có cái gọi là cái học nghề buôn bán. Nghề buôn bán theo ta đó là một cái nghề mà dễ làm giàu của ngày xưa cho đến bây giờ. Ta có câu gọi là phi thương bất phú, nghĩa là không có buôn bán thì không giàu được. Các nhà buôn thường truyền nghề cho con, nhưng mà cũng có nhiều nhà buôn nhận con của các bạn hữu tới học tập cái nghề buôn bán. Trong thời gian học nghề này thì đứa trẻ phải làm hết mọi việc như là kẻ ăn người ở và phải chịu mọi sự vất vả để mà tìm hiểu cái công việc làm ăn buôn bán, từ bán lẻ đến bán buôn, từ mua cao bán hạ đến là mua xa bán gần, vân vân. Ngày xưa thưa quý vị, ngày xưa nước ta ít có các bậc mà người ta gọi là các bậc đại thương gia, thì cái việc buôn bán lớn thường là ở trong tay của những cái người Tàu. Ta chỉ có nghề buôn lẻ, và do đó cái việc mà buôn bán phải gọi là của ta ngày xưa thường do phụ nữ đảm nhiệm, hay họa hoàng lắm thì mới có một nhà buôn lớn do nam giới điều khiển. Và chính vì vậy mà ít người cho con trai học nghề buôn bán lắm. Chỉ các cô gái theo mẹ đi chợ dần dần tập buôn bán cho quen nghề. Đó, cái việc buôn bán ngày nay khác hẳn ngày xưa. Nhiều nhà buôn Việt Nam kinh doanh cạnh tranh không những riêng với người Tàu mà với tất cả các ngoại kiều khác. Các ngành buôn ngày nay cũng nhiều và phát triển hơn xưa. Tuy vậy, cái việc người ta kêu là buôn thúng bán bưng tại các chợ cũng như là tại các vùng quê vẫn do các chị em phụ nữ đảm trách, thưa quý vị. Đó là cái phần mà cái việc mà tập nghề ngày nay cũng như là học nghề buôn bán cũng đã kết thúc cho cái phần gây dựng nghề nghiệp cho con cái, cho cái người xưa ở Việt Nam như thế nào. Đến đây Tiền Hoàng Tính xin được tạm dừng chương trình Đất Lề Quê Thói, để hẹn gặp quý vị trong lần sau. Xin kính chúc mọi người được bình an, thưa quý vị.